trân trọng kính chào toàn thể hội thánh. Buổi trưa hôm nay tôi rất hân hạnh được đến với quý ông bà chị em với đề tài là đối tượng cầu nguyện. Tôi có một cái bà hàng xóm mà mỗi buổi chiều về khi mà tôi đưa con tôi đi học á, thì tôi thấy bà ta đi ngược chiều trở lại. Thì tôi ngạc nhiên mà tôi cứ tò mò mà không dám hỏi. Cho đến một hôm tôi đánh bạo tôi hỏi bà là: "Dì ơi, sao mà con cứ thấy dì mỗi chiều cứ vào giờ này, tức là khoảng giờ mà mấy đứa nhỏ tan học đó, khoảng 5 giờ chiều thì tôi thấy là dì cứ đi ngược chiều với con trở về vậy?" Thì dì nói là dì đi nhà thờ cầu nguyện. Thì tôi nói như reo lên luôn, tôi nói là: "À, dì là cơ đốc nhân à?" Thì dì nói là: "Dì là con cái của Chúa." Thì thế là chúng tôi quen với nhau. Mà cứ theo thói quen mỗi chiều mà rước con về là thấy dì đi ngược chiều lại, dì đi cầu nguyện. Rồi có hôm tôi không thấy dì đâu hết á, thì tôi gọi điện thoại hỏi thăm dì, dì nói là dì bệnh quá, bây giờ con cầu nguyện giúp dì với để Chúa chữa lành bệnh cho dì. Và thế là những ngày sau tiếp tôi đã thấy dì tiếp tục đi cầu nguyện, đi nhà thờ. Thì chúng ta thấy cầu nguyện là một điểm rất là đặc biệt mà các cơ đốc nhân đều phải biết cầu nguyện. Thì theo cái định nghĩa, theo từ điển Thánh Kinh mới định nghĩa đó, là cầu nguyện là sự gộp chung mọi thái độ của tâm linh con người khi đến gần Đức Chúa Trời. Hoặc là cầu nguyện là lời cầu xin tinh kính mà loài người dâng lên cho Đức Chúa Trời. Còn trong quyển Phước Âm Yếu Chỉ mà chúng tôi học đó, thì là cầu nguyện là thưa chuyện với Chúa và lắng nghe Chúa phán với mình, là tương thông với Đức Chúa Trời qua Chúa Giê-xu trong quyền năng của Đức Thánh Linh. Thế thì chúng ta phải thường cầu nguyện cho những ai và các đối tượng cầu nguyện của chúng ta là như thế nào? Đối tượng đầu tiên được kể đến đây đó là anh chị em chúng ta trong hội thánh. Thì câu gốc ở đây đó là: "Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Hãy dùng sự bền đổ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thảy các thánh đồ." Thánh đồ này là tất cả các tín đồ, các anh chị em chúng ta đó, trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 18. Thế thì tại sao chúng ta phải cầu nguyện cho anh chị em chúng ta vậy? Có những cái câu như là: "Anh em như thể tay chân", "Anh em hòa thuận, song thân vui vầy", hay là "Anh em như thể tay chân, rách lành đùm bọc, đỡ dở hay đỡ đần". Thì đó là anh em trong gia đình chúng ta, trong một gia đình bình thường ở ngoài trong cuộc sống. Còn chúng ta là những cái, chúng ta được ví như là những cái chi thể, những anh em của chúng ta trong một cái hội thánh, một cái chi thể trong một thân của Đấng Christ vậy. Thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau. Roma đoạn 12 câu 5. Chúng ta là anh chị em với nhau, mà hễ một bộ phận nào bị đau đó thì cả cơ thể đều đau hết. Giống như là một con ngựa đau mà cả tàu bỏ cỏ, thì một bộ phận đau thôi thì tất cả là đau. Nhưng mà giống như chúng ta, tôi nghĩ là tất cả chúng ta ở đây ai cũng từng bị mổ xẻ một lần. Ví dụ như những người phụ nữ thì sanh mổ, hay là mổ tai, hay là bị những cái chứng hội chứng nghẹt ống cổ tai đó, hoặc là mổ mắt, hay là mổ chân khi bị những cái tai nạn lao động chẳng hạn. Thì chúng ta đều biết là khi mà mổ là có thuốc tê mình không có bị đau, nhưng mà sau khi mà qua rồi thuốc tê thì thế nào cũng đau đớn á. Thì cho dù chúng ta mổ bất kỳ bộ phận nào, giải phẫu bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể của mình, dù là nhỏ nhất, mắt hay là mũi hay tay chân hay miệng, thì rồi chúng ta cũng bị rất là đau đớn á, tất cả các chi thể trong cơ thể của mình. Mà có câu nói rằng là cầu nguyện là một phương thuốc và Chúa là thầy thuốc. Cho nên gặp bất cứ chuyện gì chúng ta cũng phải cầu nguyện, dù là đau thuộc linh hay là đau thuộc thể. Chị em chúng ta được ví như là chi thể vì nó liên quan, gắn liền với nhau. Hãy mà anh em chúng ta gặp chuyện gì không hay xảy ra là như chính chúng ta gặp chuyện không hay vậy. Có một câu chuyện vui như thế này. Có một chị bạn than thở với chị bạn kia nói: "Sao mà tôi quan tâm tới chị em chúng tôi mà sao chị em của tôi mà khi mà sao mà tôi hỏi thăm là bị nạt ngang?" Thì chị bạn hỏi là: "Chị quan tâm như thế nào vậy?" Chị ấy nói rằng: "Con chị ấy bệnh nặng lắm." Thì tôi điện thoại tôi hỏi là: "Con chị chết chưa vậy?" Thì chị kia nói là: "Mày chết thì có." Tôi nói tôi quan tâm mà sao mà lại thiệt tình à, mày chết thì có chị lật là chính là tôi rất là tình thiệt, thấy là con chị bệnh nặng vô bệnh viện tôi hỏi là chết chưa. Chúng ta thấy có nhiều khi mà quan tâm quá độ thì cũng là thiệt tình thiệt ha, như chị này. Nhưng mà đồng thời chúng ta cũng nghe nói tới cái chủ nghĩa Makino, mấy ông bà chị em có nghe chủ nghĩa đó chưa? Dạ Makino. Dạ đúng rồi. Tức là mặc kệ nó gia đình nó có chuyện chứ không phải mình đâu. Ba má nó mất hay là con cái nó đau hay là chuyện gì thì kệ nó, không liên quan gì tới mình. Nó đụng chuyện, nó đụng độ, nó dính chứ không phải là mình dính đâu, mình không có gan hệ gì hết. Thì đó đâu phải là anh em chúng ta trong Chúa. Phải quan tâm ha, mà quan tâm quá mức thì cũng ngại ha. Cầu nguyện nhiều khi chỉ là một giây phút riêng tư nào đó thôi. Mình cầu nguyện cho anh chị em chúng ta thì cũng làm anh chị em ta ấm lòng ha. Thì tôi có một người bạn, một người chị, thì lâu lâu thì rảnh chị hỏi là em có rảnh không, hỏi chi về chị, thì mình cầu nguyện với nhau. Thì thấy là hai chị em chúng tôi dù lỡ xa nhưng mà bằng điện thoại thì chúng tôi lại cầu nguyện thương giao với Chúa qua những nan đề của cuộc sống, qua những cái vấn đề mà gọi là nan giải, nhưng mà thần Chúa sẽ dẫn dắt và Chúa sẽ giải quyết những cái vấn đề mà chị bạn chúng tôi đang gặp. Lại trong một chi thể, khi có một cái nào chịu đau đớn thì cái khác đồng chịu, và khi một cái nào được tôn trọng thì các cái khác đều vui mừng. Chúng ta không chỉ chia sẻ nỗi buồn mà chúng ta còn chung cái niềm vui nữa. Có câu nói là cục muối thì chia hai mà cục đường thì lẫm hết ha. Những cái nào mà ngon ngọt thì mình giếm ăn một mình, còn khó khăn hoạn nạn thì mình không có sẻ, mình mới sẻ chia ha. Thì bài hát của người đời là trong cõi đời cười ra nước mắt, xưa trắng tay gọi tên bạn hữu, giờ giàu sang quên kẻ thâm giao, còn gian dối cho nhau. Thế thì làm sao mà quan tâm được với nhau, nói chi là cầu nguyện cho nhau. Có một câu chuyện một làng kia, cái anh tiểu phu nọ, anh lượm, anh nhặt được một cậu bé về thì anh đặt tên là Hoang, có nghĩa là con quan đó, con anh về đem là con nuôi. Rồi ít năm sau anh đẻ thêm một, sanh thêm một đứa con, anh đặt tên là Quang. Quan thì với hy vọng là con anh sẽ làm quan quyền đó, có chức quan. Nhưng mà anh nuôi hai đứa đi học đàng hoàng hết. Nhưng mà cái ông ruột đó là quan đó thì lại là học hành lại chậm lụt, là không có học giỏi bằng cái anh Hoang là cái người thứ hai. Rồi sau cùng đỗ đạt giải là chỉ có anh Hoang là đạt giải. Thì cái người cha đó muốn là tráo cái giải lại, tức là thay vì là Hoang thì đưa thằng Quan lên để cho thằng Quan nhận cái giải. Nhưng mà người vợ mới nói là anh à, dầu sao cũng là con của mình, dù là Hoang hay Quang thì cũng là con của mình, mình cũng được thơm lây, mình cũng là cha của Quang mà, thì cắt cớ sao mình làm cái chuyện như vậy, chuyện sai trái đó. Anh ta tỉnh ngộ, anh ta không có làm cái điều vậy ha. Tức là dù đứa nào thì cũng là anh ta cũng được là vinh danh hết, cũng được là được tiếng thơm, tiếng tốt hết. Cầu nguyện cho nhau đó là để chia sẻ cảm thông với nhau. Cầu nguyện cho nhau là để cùng lớn lên. Cầu nguyện cho nhau là để siết chặt tay nhau và làm cho hội thánh vững mạnh. Cầu nguyện cho nhau để Chúa chữa lành mọi đau yếu tật bệnh. Vậy hãy xưng tội cùng nhau và cầu nguyện cho nhau, hầu cho anh em được lành bệnh. Gia Cơ đoạn 5 câu 16. Thế thì phải bằng cách nào chúng ta cầu nguyện? Thì tôi có 5 điểm ở đây. Tức là phải bằng sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh. Cầu nguyện phải hết lòng, phải bền đổ, phải vui mừng hớn hở và phải tha thứ. Có 5 cái điểm trong sự cầu nguyện ở đây. Chúng ta phải cầu nguyện theo Đức Thánh Linh dẫn dắt. Hãy nhờ Đức Thánh Linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và nài xin. Ê-phê-sô đoạn 6 câu 18. Chúng ta cũng biết Phao-lô đó, ông luôn cầu nguyện cho những tín hữu mới tin Chúa mà ông dẫn dắt ăn năn quy đạo. Thì ông cầu xin để Đức Thánh Linh dẫn dắt họ và nhờ đó mà họ lớn lên mạnh mẽ. Ấy vì cớ đó mà tôi quỳ gối trước mặt Cha. Tôi cầu xin Ngài tùy theo sự giàu có vinh hiển Ngài, khiến anh em được quyền phép bởi Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng. Ê-phê-sô đoạn 3 câu 6. Và cũng theo cái tinh thần đó mà Phi-a-rơ và Giăng cũng cầu nguyện cho những người Samari. Hai người tới nơi, họ cầu nguyện cho các môn đồ mới để được nhận lấy Đức Thánh Linh, tức là được Đức Thánh Linh dẫn dắt họ đó, trong công vụ đoạn 8 câu 15. Chúng ta phải cầu nguyện một cách hết lòng và phải bền đổ nữa. Không phải lâu lâu thích thì chúng ta cầu nguyện, buồn thì chúng ta ngưng cầu nguyện. Hoặc muốn thì cầu nguyện, còn không muốn thì thôi, khỏi cầu nguyện. Nhưng Phao-lô ở đây, ông nói là tôi vì anh em cảm tạ không thôi, thường nhắc đến anh em trong khi cầu nguyện. Ê-phê-sô đoạn 1 câu 16. Có những vấn đề mà Chúa muốn chúng ta phải cầu nguyện lâu dài, phải cầu nguyện liên tục và bền đổ. Có hội thánh Long Xuyên của tôi đã cầu nguyện lâu lắm, bởi vì cái trường giống như cái trường lớp chủ nhật đó, nó có từng cái lớp thì bị cái cơ sở bị chiếm làm trường mẫu giáo Mỹ Long. Thì cầu nguyện cũng lâu lắm, cho tới gần đây thì cái đường mẫu giáo được trả lại cho nhà thờ Tin Lành, thì nó trực thuộc, nó thuộc cái nhà thờ Tin Lành đó, trong cái khuôn viên nhà thờ Tin Lành. Cầu nguyện phải bền đổ lâu lắm, cầu nguyện rất là lâu rồi, từ giải phóng lâu thì cầu lâu thì chú mới nhậm lời để mà giải quyết. Cho nên chúng tôi vì anh em cầu nguyện không thôi, vì hội thánh khi đó nó còn rất là mới mẻ và ít người lắm. Thời bây giờ nó còn sống rất rải rác, các tín đồ rải rác ở nhiều nơi. Cho nên Phaolô cùng các đồng sự của mình nó cầu nguyện liên tục, cầu nguyện đêm ngày, liên tục đêm ngày, hầu mong cho đức tin của họ được vững mạnh. Đêm ngày chúng tôi cố sức này xin Ngài cho phép anh em, chúng tôi gặp lại anh em và gia thêm cho đức tin anh em điều chi còn kém. Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 3 câu 10. Phaolô cũng dốc đổ lòng mình cầu thai cho anh em mình ha. Tôi nhắc đến anh em không thôi trong Roma đoạn 1 câu 9. Ngài tức là Chúa chúng ta không phải là mì ăn liền ha, cũng chẳng phải là cái máy giải quyết mọi cái nhu cầu, lập tức mọi nhu cầu của chúng ta. Ngài thích chúng ta cái sự nhẫn nại, đợi chờ và kiên trì. Ngoài ra đó thì còn phải cầu nguyện cho nhau cách vui mừng hớn hở. Mỗi khi cầu nguyện, tôi hằng cầu cho anh em cách hớn hở. Philip đoạn 1 câu 4. Dầu bị lao khổ, tù đài, mọi hoạn nạn thử thách, nhưng mà Phaolô luôn luôn dùng cái lời ngợi khen với cầu nguyện để khích lệ người khác làm việc. Trong cái câu Kinh Thánh mà giải thích sách Philip nó ghi như thế này: khi chúng ta thấy Đức Chúa Trời bắt đầu một công việc tốt lành trên đời sống của một người, thì chúng ta biết chủ đích của Ngài sẽ tiếp tục và chúng ta tin chắc để cầu thai cho anh chị em mình. Và cái điều quan trọng tôi muốn nhắc ở đây đó là tha thứ. Nó quan trọng bởi vì nó cũng khó thực hiện, bởi vì chúng ta phải cầu nguyện cho anh chị em mình trên cái tinh thần tha thứ. Vậy khi chúng ta nói chú cha, tức thiệt rồi nha, tức anh ách á, tại vì miệt thị rồi nhục mạ đủ thứ hết, mình khó lòng mà tha thứ. Nhưng mà khi các ngươi đứng cầu nguyện, nếu có sự gì bất bình cùng ai thì hãy tha thứ, để cha các ngươi trên trời cũng tha lỗi cho các ngươi. Mắc 11:25, cho nên chúng ta phải tha thứ. Tôi có nghe một câu chuyện vui khi chúng ta học, tôi học Kinh Thánh thì ông mục sư nói là, một tín hữu cứ hay phàn nàn nói là ông chấp sự này như thế này thế kia, bà ông mục sư như thế này thế nọ. Rồi mục sư mới nói là, anh biết tại sao vậy không? Nói không mục sư, tại sao vậy? Nói tại vì anh không cầu nguyện cho họ. Anh nói mục sư anh bị như vậy thì anh phải cầu nguyện cho họ. Mình không cầu nguyện là sao mình trách họ được. Cho nên phải cầu nguyện cho những người lãnh đạo hội thánh, cho mục sư, cho chấp sự, cho những người đứng đầu các ban ngành. Cũng phải cầu nguyện cho chúng tôi, xin Đức Chúa Trời mở cửa cho sự giảng đạo, hầu cho chúng tôi được rao truyền lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ, và vì lẽ đó chúng tôi bị xiềng xích. Côlôse đoạn 4 câu 3. Phần thứ hai là chúng ta cầu nguyện cho những người lãnh đạo hội thánh, lãnh đạo các ban ngành. Tại sao vậy? Cũng dễ hiểu, bởi vì những người lãnh đạo đó là những người đứng đầu, những người giống như những cái đầu tàu vậy đó. Đầu tàu dẫn đi đâu thì nguyên một cái xe lửa đi theo đó. Mà nếu đầu tàu mà đi sai trật đường ray đó là đi đứt hết cả nguyên cái đầu tàu theo sau. Tôi nhớ hồi lúc mà còn dạy thiếu nhi ở Việt Nam, trong lớp xảy ra vụ đánh nhau thì mấy em nó nói là mét với chị hướng dẫn. Chị hướng dẫn tức quá không biết nói sao, bây giờ nói là bây giờ dẫn không được phải không, quýnh luôn đi, quýnh lộn đi. Thì đó là nóng tính thì mình nói vậy đó ha. Tức là hướng dẫn sai thì bé sẽ làm sai, nó xuống nó quýnh bạn nó liền, nó tại chị hướng dẫn kêu tôi quýnh. Cũng một chuyện vui nữa, trong hội thánh thì có ông chấp sự kia coi về truyền giáo, mà ông rất là đi hay vào cái quán mà bia ôm đó, mà ông lý luận rằng là vô mấy chỗ đó truyền giáo dễ lắm. Hãy mà hỏi em tin Chúa không, cái nó dạ tin, ngọt liễm mà mấy ông á ha. Thành ra là có gì đúng nha mấy anh, mấy ông mà đi vô quán bia ôm á, mà anh này ảnh làm bên truyền giáo ha, bên truyền giảng. Cho nên chúng ta phải cầu nguyện cho mục sư, cho ban chấp sự, cho những người mà đứng đầu tàu, để mà có nhiều sức khỏe, để mà sức khỏe không phải để đấu nhau như các bé, để đánh lộn nhau, sức khỏe để mà có sự khôn ngoan, thông sáng sức khỏe để hầu việc Chúa, để điều hành công việc chung, cho mọi việc có kết quả. Chính anh em lấy lời cầu nguyện mà giúp đỡ chúng tôi, hầu cho chúng tôi nhờ nhiều người cầu nguyện mà được ơn. Cô-rinh-tô nhì đoạn 1, câu 11. Mục đích là gì? Mục đích là để Chúa mở cửa cho sự giảng đạo và công việc nhà Chúa có kết quả. Hội thánh có phát triển nhiều hay không đó là nhờ vào việc truyền giảng. Chúng ta thấy Phaolô dù bị tù đài xiềng xích, nhưng mà ông vẫn luôn luôn nhớ đến công việc truyền giáo. Ông vẫn mong mỏi được sớm trở về để mà hầu việc Chúa cho anh em mình. Nhân thế, hãy liệu sắm nhà trọ cho tôi, vì tôi mong rằng nhờ anh em cầu nguyện sẽ được trở về cùng anh em. Philip đoạn 1 câu 22. Đối đến việc tù đài thì chúng ta biết có nhiều sĩ quan bị học tập cải tạo, bị tù đài nha. Thì mặc dù là học tập cải tạo, mặc dù là cái cửa tù bị đóng, nhưng mà cái tinh lành lại mở ra. Tại vì họ làm chứng được, họ truyền giảng được những anh em bạn tù cùng với nhau á. Thì có nhiều sĩ quan tin Chúa trong tù ha. Và khi mà ra khỏi lớp cải tạo thì họ đi Mỹ, đi những cái nơi khác hầu vị Chúa rất là có kết quả. Phaolô rất mong mỏi tinh lành được rao ra một cách tự do. Cũng hãy vì tôi mà cầu nguyện, để khi tôi mở miệng ra, Chúa ban cho tôi tự do mọi bề, bài tẻ, bài tỏ lẽ mầu nhiệm của đạo tinh lành. Ê-phê-sô đoạn 6 câu 19. Cho nên chúng ta cũng phải học cầu xin Chúa như Phaolô thời xưa là mở cửa cho sự giảng đạo. Chúng ta biết tinh lành được truyền đến Việt Nam hồi xưa là do các giáo sĩ truyền giáo đến Đà Nẵng. Mở cửa cho các giáo sĩ truyền giáo. Ngay cuối thế kỷ 19 thì đạo Chúa được truyền giảng là cái năm 1911 là xem thời điểm đánh dấu đức tin cơ đốc truyền đến Việt Nam. Hội thánh được Việt Nam được chính thức thành lập và các hệ phái khác tiếp bước trong nỗ lực rao giảng phúc âm và tham gia các hoạt động xã hội. Thì chúng ta thấy là hội thánh từ cái nôi là từ hội thánh Đà Nẵng và phát triển dần dần đến toàn đất nước Việt Nam và ra cả hải ngoại. Tuy nhiên các giáo sĩ của chúng ta cũng trải qua những thăng trầm, những bách hại, tù đài không kém ha. Chẳng khác nào Phaolô khi xưa. Tôi còn nhớ một mục sư ở hải ngoại về Việt Nam được mời lên giảng. Thì sau cái giờ giảng thì ông lập tức là chính quyền ập đến và hỏi là cái lý do tại sao được phép giảng đó. Lý do mà mục sư đã nhanh chân mà qua tư thất là về rồi ha. Đi ra khỏi trước khi mà công an ập đến. Họ nói là chưa xin phép chính quyền mà tại sao được phép giảng hội thánh. Rồi cũng theo cái RFI, theo hãng thông tin AB, ngày 8 tháng 12 năm 17, hơn 10.000 người đã tề tụ về một sân vận động ở Hà Nội để tham dự buổi truyền giảng do mục sư tinh lành Mỹ là Frank Claire Graham chủ trì. Theo AB, đây là một sự kiện hiếm hoi ở Việt Nam bởi vì chính quyền mở cửa cho sự giảng đạo. Trả lời theo cái hãng AB, mục sư Frank Claire Graham nói là ông mất hơn một năm để chuẩn bị sự kiện này. Tức là qua sự chuyên lòng cầu nguyện và cả hội thánh cũng làm điều đó, cầu nguyện liên tục. Chính quyền Việt Nam đã không đặt ra bất kỳ điều kiện nào cho việc tổ chức hai buổi truyền giảng vào tối ngày 8 và ngày 9 tháng 12 năm 17 tại sân vận động Quần Ngựa ở Hà Nội. Cho nên chúng ta phải cầu nguyện như các vị mục sư, các giáo sĩ, để Việt Nam cũng như nhiều quốc gia khác mở cửa cho sự giảng đạo, cho các mục sư được tự do rao truyền và chúng ta học tập gương các tín hữu khi xưa. Cầu nguyện cho người chăn dắt mình mà Phaolô đã viết như thế này. Vì tôi biết rằng nhờ anh em cầu nguyện và nhờ thánh linh của Đức Chúa Trời, Chúa giúp đỡ, thì điều này sẽ trở nên làm ích cho sự rỗi tôi. Philip đoạn 1 câu 19. Chúng ta thấy trưởng ban thì cầu nguyện như các ban viên, các cô hướng dẫn thì cầu nguyện như các bé thiếu nhi, rồi các mục sư thì cầu nguyện như các tín đồ của mình. Thì cũng như mọi người có cái nhu cầu được nâng vua Chúa hay là người lãnh đạo thì đều cần cái nhu cầu cầu nguyện và được cầu nguyện. Cho nên chúng ta cần phải cầu nguyện cho mỗi người ở cái bước thứ ba. Vậy trước hết mọi sự ta dặn rằng phải khẩn nguyện, cầu xin, kêu vang, tạ ơn cho mọi người, cho các vua, cho hết thảy các bậc cầm quyền, để chúng ta được lấy điều nhân đức và thành thật mở đời cho bình tịnh, yên ổn. Timôthê nhất đoạn 2 câu 1, câu 2. Phải cầu nguyện cho mọi người. Tại sao chúng ta phải cầu nguyện cho các nhà cầm quyền? Thì tương tự như hội thánh có sự dẫn dắt về tâm linh, cầu nguyện cho các mục sư, các người lãnh đạo, thì một quốc gia cũng vậy. Trong cuộc sống an ninh trật tự xã hội, ấm no hạnh phúc của dân hay không là do các nhà lãnh đạo, các bậc cầm quyền, vì họ là các đầu tàu của một quốc gia, một chế độ. Các hiến pháp, ban ngành, các bộ luật đó là do các đầu tàu đó chúng ta phải cầu nguyện. Cái đầu tàu này quyết định ảnh hưởng quan trọng rất lớn trên dân chúng và mọi người, cả con cái Chúa chúng ta nữa, nhưng chúng ta cần phải cầu nguyện cho họ. Mọi người đó gồm những ai? Trước mắt đó là các bậc cầm quyền, nhất là vua Chúa. Chúng thấy hồi xưa đó, vua Nero là nổi tiếng về bạo Chúa, là vị vua thứ 5 của La Mã từ năm 54 sau Công Nguyên đến năm 68 sau Công Nguyên. Ông đã khiến cho đế quốc La Mã trở nên tàn lụi. Ông đốt cháy nhiều thành phố, giết hại hàng ngàn người, bao gồm những người thân, ruột thịt. Rồi bạo Chúa còn bị lên án với cái hành động là đốt thành La Mã để mua vui. Ông châm lửa đốt thành nhưng lại đổ lỗi cái việc đốt thành đó cho những người mà theo đạo cơ đốc, đó là làm việc đó trong khi ông đốt thành. Rồi hàng ngàn người theo đạo cơ đốc bị bỏ đói cho đến chết, bị thiêu, bị ném cho sư tử ăn và nhiều hình thức mà tra tấn dã man khác. để tránh sự truy sát và được thờ phượng Chúa, thì những cơ đốc nhân đã phải sống sâu trong những cái hầm mà họ đã đào. Và tôi chắc chắn rằng họ đã cầu nguyện rất là nhiều cho ông bảo chúa này, cho cái chế độ lúc này. Và những hầm mộ này vẫn còn đến nay và trở nên cái điểm du lịch nổi tiếng của xứ Do Thái. Các con cái Chúa dù bị bách hại, dù bị thảm sát nhưng mà vẫn lớn tiếng cầu nguyện cho vị vua và cầu nguyện cho cả dân tộc của mình. Thứ hai là tổng thống. Chúng ta biết là ông Trump là tổng thống và cái sự kiện này gây ấn tượng mạnh cho Mỹ và thế giới. Theo tờ báo Việt Nam Express ra ngày 2 tháng 11 năm 16 liên quan đến việc bầu cử tổng thống Mỹ. Chúng ta biết là số người mà cầu nguyện cho ông Trump làm tổng thống rất là cao, cho nên ông mới được đắc cử. Và trong quá trình lãnh đạo cũng có những quyết định, những cái quyết định mà gây trở ngại, gây xáo trộn không ít cho nước Mỹ và gây đứng tim ha. Nhưng mà các con cái Chúa lại đã từng hết lòng và cầu thay cho ông, cầu nguyện cho ông đem hướng dẫn cả một quốc gia. Mục sư Tin Lành Rodney Howard Brown, người có mặt tại Nhà Trắng, ông nói rằng ông đã cầu nguyện cho tổng thống được ơn trên ban cho sự sáng suốt, dẫn lối, chỉ đường và bảo vệ. Rồi chúng ta còn cầu nguyện tiếp cho những bậc cầm quyền. Như tôi vừa nói, Hội Thánh Đông Xuyên, cái cơ sở bị làm trường mẫu giáo lâu rồi, thì con cái Chúa vẫn hết lòng sốt sắng cầu nguyện cho các nhà cầm quyền, cho các người lãnh đạo để mà xin lại được cái nhà thờ. Thì cuối cùng thì nhà thờ được trả về cho Thánh Đông Xuyên. Rồi cầu nguyện cho dân tộc của mình. Thì hẳn chúng ta đều biết câu chuyện của Hoàng hậu ECT đã cầu xin vua để cứu dân của mình. Vì mọi người đều đã phục Aman, nhưng mà Mardochê lại không phục, nên tìm cách giết dân Judah. Cho nên Mardochê khuyên bà vào cung vua trước mặt vua này xin ơn vua và cầu khẩn giùm cho dân tộc mình. Esther đoạn 4 câu 8. Và kết quả là bà đã cứu được dân tộc của mình. Thứ đến là cầu nguyện cho các người lớn tuổi, neo đơn hay các người bệnh tật. Trong anh em có ai đau ốm chăng, hãy mời các trưởng lão hội thánh đến. Sau khi nhân danh Chúa sức dầu cho người bệnh, đoạn thì các trưởng lão đến cầu nguyện cho người. Gia Cơ đoạn 5 câu 14. Chúng ta thấy anh em chúng ta có đau yếu hay có những nan đề thì có ghi trong cái tờ chương trình ngoài sau đó, thì chúng ta thêm lời cầu nguyện cho anh chị em chúng ta. Và chúng ta còn cầu nguyện cho các em bé nhỏ nữa. Tất cả chúng ta ở đây đều có con hoặc là cháu, thì chắc chắn chúng ta đã từng cầu nguyện cho các bé. Chúng ta hãy thêm cầu nguyện lời cầu nguyện cho các bé nhỏ. Hãy cầu nguyện nhiều hơn các ông bà anh chị em ơi, vì các bé sẽ tiếp tục chúng ta để lớn lên và cùng hầu việc Chúa. Trong những giờ phút riêng tư đến với Chúa, tôi nhắc tên từng bé trong hội thánh chúng ta. Chúng thấy Chúa Giêsu cũng cầu nguyện với các con trẻ. Khi ấy, người ta đem các con trẻ đến, đặng Ngài đặt tay trên mình và cầu nguyện cho chúng nó. Matthew 19, câu 13. Rồi chúng ta còn cầu nguyện với các bạn hữu, hàng xóm, láng giềng xung quanh chúng ta nữa, và cho cả kẻ thù chúng ta nữa. Xong, ta nói cùng các ngươi rằng, hãy yêu kẻ thù mình và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi. Matthew 5, câu 44. Chúc phước cho kẻ rủa mình và cầu nguyện cho kẻ sỉ nhục mình. Luca 6, câu 28. Vì tình thương của tôi, chúng nó lại trở cừu địch tôi, nhưng tôi chỉ chuyên lòng cầu nguyện. Thi Thiên 109 câu 4. Tóm lại là chúng ta cầu nguyện cho anh chị em chúng ta trong hội thánh, cầu nguyện cho các đầu tàu, từ mục sư, ban chấp hành cho đến người lãnh đạo, và cầu nguyện cho những người lãnh đạo có một quốc gia để họ dẫn dắt mọi người đi đúng đường, đúng lối. Thân ái.